chào quý vị. Nước Đại Hàn trong thời chiến tranh xảy ra khắp nơi, một tác giả nhìn thấy đất nước nghèo đói tan thương, cho nên ông đã viết một quyển sách là Chúa đã khước từ, nói lên cái niềm khao khát là nếu Chúa ở gần thì những nan đề quốc gia, nan đề gia đình, nan đề xã hội không đến nỗi nào tệ như vậy. Chắc một đôi lần hay chính hôm nay tại đây, một vài trong người trong chúng ta có thể nghĩ là nếu Chúa ở gần thì mọi sự không có bối rối tệ hại như đã xảy ra. Giữa mùa trong đợi Chúa là mùa vọng, tiếng Anh nó gọi là Advent Season, mà lịch của Cơ Đốc giáo thì dành 3-4 tuần trước ngày chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh để kêu gọi con dân Chúa chuẩn bị tấm lòng, nhắc lại những biến cố về sự giáng sinh hay là sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu, để kêu gọi con dân Chúa chuẩn bị hay là trông đợi Chúa cho lần đến thứ hai của Ngài. Cho nên sáng nay chúng ta cùng suy gẫm từ phân đoạn của Phúc Âm Giăng đoạn 1 mà quý vị đã đọc rất là quen thuộc, và có thể trong một bài ông bà anh chị đã có lần học thuộc lòng trong kỳ thi Kinh Thánh Giáng sinh. Nên sáng nay chúng ta suy gẫm như thế nào là Chúa ở gần chúng ta, Chúa ở gần chúng ta đem lại những lời hứa gì, và làm sao Chúa ở gần chúng ta trong mùa Giáng sinh hôm nay. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì tình thương của Chúa ở với mỗi chúng con, và Ngài đã yêu thương chúng con đến nỗi muốn đến gần chúng con. Xin Chúa cho chúng con người nói, người nghe sáng hôm nay được ơn của Ngài, để danh Chúa được tôn cao và đời sống chúng con được tươi mới gần gũi Chúa, và chúng con trở nên giống như Ngài và kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa lúc nào ở gần chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là Chúa ở gần chúng ta? Chúng ta đã đọc phân đoạn Kinh Thánh Phúc Âm Giăng đoạn 1. Câu chìa khóa đó là câu ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Ban đầu có ngôi lời ở cùng hay là ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời Con Một. Chúa ở cùng ở với, tỏ ra rằng Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Cha khác hay là cách với Đức Chúa Con. Và câu thứ 14 phần A là ngôi lời đã trở nên xác thịt. Tôi ở cùng anh Hạnh, tôi ở cùng anh Nam, có nghĩa là tôi khác anh Nam. Đức Chúa Con là ngôi hai phân biệt với Đức Chúa Cha, nhưng mà cùng một lúc sứ đồ Giăng cũng bày tỏ ngôi lời là Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con có cùng bản thể, cùng quyền năng và khôn ngoan, cũng như toàn tri toàn tại như Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên câu 14 ghi là ngôi lời là Đức Chúa Trời đã trở nên như người xác thịt, xác thể là giống như chúng ta. Chữ ở giữa chúng ta có nghĩa là Ngài cư ngụ với mỗi chúng ta. Bản diễn ý của mục sư Eugene Peterson thì nói, thì dịch là Ngài đã dọn về trong khu phố ở gần chúng ta. Chúa trở thành người hàng xóm với chúng ta. Our neighbor. Trong thân phận làm người, trong khi Chúa trở nên làm người, trong thời gian Chúa trở nên làm người, Chúa kinh nghiệm sự cám dỗ, Chúa bị đối xử bất công, và Chúa cảm thông được những gì của một con người sống trên trái đất này. Chúng ta không thể trở thành Đức Chúa Trời, dĩ nhiên, nhưng Đức Chúa Trời quyền năng vô hạn có thể trở thành chúng ta, giống như chúng ta, hay là dư sức để trở thành giống như chúng ta. Vì vậy cho nên ngôi hai đã trở thành một em bé được Đức Thánh Linh tác động làm một biến động ở trong thân thể của bà Maria, và đã trở thành một em bé sinh ra lớn lên như một người ăn uống chịu khổ, kinh nghiệm đói khát, trải qua đời sống của một gia đình nghèo nàn của Joseph và David trong làng Nazareth. Và trước khi trở về Nazareth thì mới sanh ra là phải đi tị nạn rồi, sống trên đất khách của Ai Cập. Nhưng người Việt Nam sống trên đất Hoa Kỳ hay là những nơi khác trên thế giới, Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta, còn được dịch là Đức Chúa Trời đóng trại, to be a tabernacle. Giống như dân Israel ngày xưa đi trong đồng vắng, Đức Chúa Trời muốn hiện diện cùng dân sự của Ngài thì Ngài ra lệnh cho Môi-se và dân sự của Chúa phải làm một cái lều để nơi trở thành một cái đền tạm, để nơi đó Chúa có thể hiện diện hay cho dân sự thấy được sự hiện diện của Ngài, để cho dân sự được yên tâm và tiếp tục hành trình lên đất hứa. Khi trụ mây trụ lửa bắt lên thì dân chúng phải xếp lều lại di chuyển. Khi trụ mây trụ lửa hạ xuống thì sự vinh quang của Đức Chúa Trời bao phủ nơi đó và nhắc cho dân sự của Chúa là Ngài đang hiện diện chăm sóc cuộc đời của dân sự của Ngài. Chúa ở giữa dân sự của Chúa để an ủi mỗi người con dân của Chúa, và Chúa dự định như vậy. Ngài luôn luôn muốn ở gần con dân của Ngài. Đức Chúa Trời còn ở gần chúng ta ngày hôm nay qua lời của Ngài. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Ơn có nghĩa là gì? Ơn là đầy tử tế, đầy nhân lành, full kindness, đầy thoải mái, vui tươi, to be pleasant, đầy và đầy lẽ thật và đầy chắc chắn, sureness, đầy sự thật là truthful, đầy sự hướng dẫn, full of guidance. Giăng đoạn 17 nói vì luật pháp ban ra bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến. Giăng đoạn 8 câu 32 nói các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha, là cho các ngươi được sự tự do. Giăng đoạn 14 câu 6 ta thuộc lòng, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Cho nên Chúa ở gần chúng ta là khi quyền năng của Chúa có sẵn cho mỗi chúng ta. Chúa ở gần chúng ta là khi Ngài ban chúng ta sự khôn ngoan, chúng ta nài xin Ngài. Chúa ở gần chúng ta đặc biệt và qua lời Kinh Thánh, và trong mùa Giáng sinh Chúa ở gần chúng ta khi Ngài trở nên người, và Chúa ở gần chúng ta khi chúng ta tiếp xúc thường xuyên học lời của Ngài. Rất tiếc hay là nan đề của con người Adam, từ Adam và Eva cho tới nay, là Đức Chúa Trời rất yêu thương con người, đã nhiều lần nhiều cách Ngài muốn đến gần con người, nhưng con người sau khi phạm tội thì trốn Ngài, và tiếp tục bỏ chạy khỏi Ngài. Mỗi lần nói cái gì tới Chúa, tới gần tới Chúa thì không muốn đến gần. Chúa ở bên dân sự của Chúa qua luật pháp của Chúa, Chúa muốn đến gần dân sự của Chúa qua các lời tiên tri và sứ giả của Ngài, và Chúa muốn ở gần dân sự của Chúa đến nỗi Ngài đã giáng sinh thành người để chúng ta có mùa mừng Chúa giáng sinh, để bày tỏ tình thương bao la của Ngài, để sống một cái mẫu mực để kêu gọi chúng ta bắt chước Chúa. Và xa hơn hết, để đặc biệt hơn hết, cũng là nguyên nhân đầu tiên là Đức Chúa Trời muốn tương giao với chúng ta, hay là ước ao chúng ta dành thời giờ để tương giao với Ngài qua đời sống cầu nguyện, qua những giờ chúng ta yên tĩnh để gặp gỡ, đổ tấm lòng nặng nề của mình với Chúa. Ngày nay một số người vì truyền thống, vì nếp cũ, vì niềm tin cũ cho nên thấy khó đến gần Chúa. Nghe câu chuyện Chúa Giáng sinh mà không thấy được, rõ được là Đức Chúa Trời muốn đến gần, muốn bày tỏ chính ý định của Ngài cho cuộc đời của mình. Một số người không tin Chúa ở gần, cho nên sống bối rối, sống rất là lo lắng, và trong mùa Giáng sinh không có bình an, nó lo không có tiền mua quà, và không biết quà năm nay cho ai, thì kinh tế khó khăn và đủ thứ chuyện. Nhưng mà Kinh Thánh, trở lại với Kinh Thánh, Chúa nói với chúng ta là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Chúng ta đã thấy sự vinh hiển của Ngài bằng mắt mình, là vinh quang giống như Đức Chúa Cha, đầy ơn từ trong ra ngoài, đầy sự thật từ trước đến sau. Đó là bản dịch mới của câu thứ 14. Cho nên khi Chúa Giê-xu giáng thế, Chúa luôn luôn muốn ở gần mỗi chúng ta, và Chúa đang kêu gọi chúng ta hoan nghênh Ngài. Chúa ở gần chúng ta đem lại hy vọng gì? Khi Lazaro bị bệnh, là anh của Mary và Ma-thê chết, ông Giăng đoạn 11, thì họ mời Chúa Giê-xu đến, cho người gọi mời Chúa Giê-xu đến là lạy Chúa, Lazaro bị bệnh nặng. Câu Kinh Thánh, chuyện Kinh Thánh ghi là khi Chúa Giê-xu nghe điều đó thì ở lại nơi mà Chúa đang ở thêm 2 ngày nữa. Và khi Chúa Giê-xu đến làng Bethany thì Lazaro đã chết rồi và chôn rồi. Cho nên khi Ma-thê chạy ra đón Chúa, ô nếu Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Ma-thê muốn nói gì? Ma-thê muốn nói nếu Chúa ở gần thì không có thảm kịch xảy ra. Nếu Chúa không đến, không ở gần chúng ta thì chúng ta không biết, không ra khỏi ảnh hưởng tội lỗi. Thứ năm vừa rồi quý vị sống, quý vị đã dự lễ tạ ơn tuần trước, có biết bao nhiêu ơn Chúa đã ban cho cuộc đời của chúng ta. Chúa ở gần chúng ta để có thể giúp cho chúng ta nhiều những thách thức trong cuộc đời. Ngày 5 tháng 3 năm 1994, ông phó cảnh sát trưởng ở tại thành phố Salt Lake City thì đang huấn luyện một cái lớp cho các cảnh sát viên, ông mặc đồ dân sự. Thì khi ông dạy xong một phần, ông bước ra ngoài thì ông thấy có một người, 2-3 người đang cầm súng và đang rùa một số người đang ở trong thư viện mà nơi ông dạy, rùa một phòng khác, đi vô một phòng. Thì ông bật suy nghĩ là phải giúp cho những người ở trong cái nhóm bị bắt cóc rồi. Thì ông đi theo luôn, vì ông mặc đồ dân sự, đi theo cái nhóm đó luôn. Và khi ông đi đưa hết tất cả mọi người vào trong cái phòng của một cái thư viện của thành phố đó, thì họ, một người cầm súng đã nói là họ sẽ xử bắn từng người. Sau đó thì ông phó cảnh sát trưởng nói như vậy, thì tôi là cảnh sát, tôi bắn tôi trước đi. Thì mấy người kia nghe nói cảnh sát thì nhảy tới chụp ổng. Thì ổng có súng ngắn trong người, cho nên ổng đã react và đã bắn mấy người cầm súng mà bắt làm con tin, và đã giải cứu được những người làm con tin. Câu chuyện nói là Chúa trở thành chúng ta một phần, hay là ở giữa chúng ta để giúp và giải cứu chúng ta ra khỏi đời sống tội lỗi và quyền lực của tội lỗi mà chúng ta đứng đầu. Và từ Philip, Phaolô đã mô tả Đức Chúa Trời đã từ bỏ vinh hiển của Ngài, Ngài thành hình, tự hạ mình xuống, trở nên con người để giúp cho chúng ta có thể hiểu được Đức Chúa, đến gần để cứu chúng ta, để ban cho năng lực sống như con trời trên đất. Chúa đang ở gần chúng ta mà chờ đợi hướng dẫn cuộc đời của ông bà anh chị em. Thì Chúa ở bên chúng ta thì không ai có thể địch nổi chúng ta. Chúa ở gần chúng ta thì không còn lo sợ, không còn cô đơn. Khi Chúa gần chúng ta sẽ cảm nhận được sự linh thiêng của lời cầu nguyện, sẽ thấy được những giờ cầu nguyện của chúng ta có sự ấm áp, có những lời cầu nguyện của chúng ta cho hội thánh, cho cuộc đời của ông và anh chị em được Chúa nhận. Và chúng ta nói chữ nôm na là cặp lời cầu nguyện của tôi rất linh, là vì Chúa Trời đã đáp ứng lại cái lời cầu xin. Chúng ta có thể cực đoan trong câu này, nói là đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta có thể sống luôn luôn chỉ cần biết sự thật thôi, không có gì, không có làm ơn. Ơn thì cũng không có thích lắm. Có một số người rất là khuynh hướng về sự thật, cứ chỉ là thật thôi, hơi sai lệch là không được, làm cái gì phải làm cho đúng, không có làm đúng thì không có quà tặng, không có vui tươi, không có tử tế đi kèm, không đúng là không cho, làm sai một lần thì mãi mãi không có được trở lại với tôi. Đó, một người là lúc nào cũng lại thật. Nhưng mà ở đây, nhưng mà có một số người khác lúc nào cũng ơn hết, lúc nào cũng quà tặng hết, cái gì cũng thương hết, sai cũng thương luôn, không kể đi lục gì hết. Kết quả của yêu thương không, ơn không, không có lại thật thì nó sẽ rối loạn. Ở đây Chúa Giêsu nói là đầy ơn và lẽ thật. Vì vậy cho nên có Chúa ở gần thì đời sống rất là thăng bằng, và chúng ta noi theo Chúa trong cái sự thăng bằng. Chân lý yes có, nhưng mà mình phải có ơn, có pleasant, có cái sự, có cái quà tặng gì trong đó trong khi tiếp xúc với nhau. Thì Chúa ở gần chúng ta thì có lời Chúa hướng dẫn, và ngài lời Chúa sẽ thách thức cái lối sống màu sáng của chúng ta. Không có gray area, không có nửa thật nửa giả, chỉ có thật trong Chúa. Lời Chúa sẽ quở trách đời sống nửa đời nửa đạo của chúng ta, và khi Chúa, lẽ thật của Chúa trong lòng ngự trị trong chúng ta, thì linh hồn của chúng ta sẽ được bồi bổ mạnh mẽ, làm những quyết định rất là đúng theo ý của ta. Đời sống chúng ta sẽ được sung mãn. Mà chúng ta đã học Ephesos Colossae đoạn 3 hoặc là Ephesos đoạn 4, là chúng ta khi chúng ta có đầy lời của Ngài thì chúng ta sẽ có bài hát thiêng liêng, có sẽ đầy lời tạ ơn, và chúng ta sẽ ca ngợi Chúa. Tại quyền nói danh xưng của Chúa là lời của Đức Chúa Trời trong cả quyền. Và Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, Chúa sẽ êm dịu nhắc nhở mỗi chúng ta để chúng ta theo đuổi Ngài. Có Chúa ở gần chúng ta sẽ không, sẽ hưởng bình an, chúng ta sẽ không sợ thiên hạ, chúng ta sẽ không lo tương lai. Có Chúa ở trong lòng thì sẽ được nâng đỡ, sợ tội, không có phạm tội cùng Ngài. Câu ý thứ ba đó là làm sao chúng ta có Chúa ở gần trong mùa Giáng sinh này. Thứ nhất, nhưng hai, để ai đã nhận Ngài, chúng ta thường dùng câu này để giảng cho mấy người chưa tin ha. À, chúng ta mời họ ngoan, hoan nghênh Chúa ba. Đọc câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Chẳng phải bởi sanh bởi khiếu hiếu, mà bởi tình dục, mà bởi đường nhân, sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Như vậy chúng ta ở đây là người tin Chúa rồi, thì chúng ta câu hỏi là hoan nghênh Chúa chưa? Mà có những thứ nhất, chúng ta tin nhận Chúa, tin là depend on Chúa, dựa vào Chúa chưa? Chúng ta đã tiếp nhận và hoan nghênh Chúa mỗi ngày chưa? Và chúng ta có nhận được ơn sức của Chúa và thấy được cái Thánh Linh đang sanh lại mỗi ngày, tái tạo cuộc đời của chúng ta, các Chúa? Con biết Chúa. Làm sao chúng ta ở gần Chúa? Xin Chúa giúp cho con thật sự hoan nghênh Ngài mỗi ngày, nhận Ngài, nương dựa Ngài mỗi ngày, và xin Chúa tái tạo cuộc đời con mỗi ngày. Có thể chúng ta đi nhóm thờ phượng, sống trong gia đình theo Chúa nhiều ngày nhiều tháng, nhưng mà lâu lâu mới hoan nghênh Chúa thôi, nhưng mà không để cho Chúa tái tạo cuộc đời của mình. Trong mùa bọng năm nay, xin Chúa giúp cho chúng ta thách thức lẫn nhau để hoan nghênh Chúa, để mời Chúa luôn luôn làm chủ trong mùa Giáng sinh. Ý thứ hai, chúng ta nhận Chúa thì chúng ta phải tương giao với Chúa qua lời của Ngài, phải tương giao với Chúa trong giờ cầu nguyện. Và đây là hai cái điều mà mỗi lần mấy ông mục sư nào nói tới nói luôn thì cũng năn nỉ lạy lục các bạn anh chị dành thời giờ học lời Chúa, đi học được Chúa nhớ, dành thời giờ để nhóm cầu nguyện. Thì đó là Chúa muốn ở gần các bạn anh chị để có thể giúp. Cho nên trong mùa vọng năm nay, xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta nói khi dọn dẹp nhà cửa thì cũng xin Chúa cho mình có thời giờ đọc lại câu chuyện Giáng sinh, đọc hết Kinh Thánh. Ai đọc hết Kinh Thánh một hai lần rồi đọc lại, mục sư Billy Graham đã đọc 100 lần rồi thì sáng thế ký Đức Hải Huyền. Còn quý vị thì mới đọc 2-3 lần thì đủ rồi chưa? Biết hết rồi phải không? Không hành động. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong mùa vọng này, mùa Giáng sinh này, đọc lại lời Chúa. Có nhiều ảnh hưởng xung quanh trong mùa Giáng sinh sẽ chiếm tấm lòng quý vị và muốn ở trong cái chỗ mà Chúa muốn ở. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghe được tiếng Chúa và để Chúa trợ trị. Chúng ta sẽ chọn mùa Giáng sinh nào năm nay, Chúa cho chúng ta chọn để Chúa ở gần. Có một em bé được sinh ra trong cái làng các thợ hầm mỏ. Ở trong cái làng đó có rất nhiều người đàn ông và có một vài người phụ nữ, và một ngày kia thì có một người phụ nữ có thai sanh một đứa con. Nhưng mà ở trong cái làng đó thì rất là khó khăn về vấn đề y tế, và bà má sinh ra thì đứa con bị chết, cho nên mấy ông thợ hầm mỏ bây giờ phải nuôi đứa con đó. Em bé mới sinh ra và hết cả một cái làng nó gọi là the lock of the roaring camp. Mấy ông này là thợ hầm mỏ rất là hung dữ, ăn trộm bánh nhau mấy lần trước và rất là ghê gớm. Nhưng mà từ ngày má em nhỏ qua, em bé qua đời thì mấy ông nó phải nuôi cho nhìn ăn. Ẩm lên đây thấy nó nhỏ quá, lấy một cái hộp giấy để nó vô, giờ vô thấy ủa sao nhỏ xíu đẹp quá, trong hộp giấy không được. Thì sai một cái ông khác đi trên cái làng ở gần Sacramento mua một cái nôi bằng gỗ rosewood cradle. Cradle là cái nôi bằng cái gỗ đỏ đẹp, đem về để cho em bé nằm cho nó được êm, rồi lấy mấy cái vải dễ rách đó lót vô để cho nó nằm. Thì thấy cái nôi nó đẹp, gỗ đỏ đẹp lắm, mà thấy mấy cái dễ rách nhét vô để em bé nhỏ trong đó sao nó không được. Sang ông khác đi ra mua một tấm siêu trắng thì là đẹp về lót cho em bé, để cho em bé nằm. Rồi sau đó thì nằm xong rồi đem để trong nhà, nói sao cái nhà này nó dơ quá, vì tất cả mấy ông phải nhảy xuống chùi cái nhà cho nó sạch từ trước giờ ăn rồi cái xả dược lưỡng tương hết không có anh nhé. Rồi nhìn lên cái tấm màn, nó có màn gì đó, không phải, sai người khác đi mua màn về treo để coi khung cảnh cho em bé được ở. Rồi sau đó thì em bé nằm ngủ thì ngồi này cãi lộn chửi nhau hoài, nó ồn quá nó ngủ không được, rồi tất cả mọi người phải chỉ nhau đó, phải im lặng để cho em bé ngủ và bớt đi cãi nhau rủa xả nhau. Và sau đó thì là em cũng hơi lớn lên rồi thì có người xa chịu cái nhiệm để ngay trước cửa hầm mỏ để cho mấy ổng xuống dưới đó làm hầm mỏ. Rồi buổi chiều lên thì thấy em bé để quát chào nói đó, nhưng mà khi thấy nó nằm ở gần mấy cái đống đá thấy giờ giấy quá, mấy ông phải trồng hoa ở trước cái cổng mà lên của cái hầm nhỏ lên. Và sau đó thì lớn lên thấy được, rồi sau xuống là hầm nhỏ thấy được những cái viên đá đẹp ấm ánh, về đem lên cũng làm sai người đi làm để trang trí xung quanh cho nó đẹp hơn. Và sau một thời gian, câu chuyện ghi là cả cái làng hung hăng chửi rửa đũa xả nhau, trở thành một nơi sạch sẽ, yên tĩnh, êm đềm vì một em bé và ra đời. Mùa Giáng sinh năm nay, Chúa Giê-xu đã Giáng sinh, em bé Giê-xu đã Giáng sinh. Có thay đổi gì trong cuộc đời của chúng ta? Chúa Giê-xu đến đã thay đổi rất nhiều cuộc đời, đã thay đổi nhiều bối cảnh, hoàn cảnh. Xin Chúa giúp chúng ta trong mùa Giáng sinh này, vì Chúa Giê-xu, chúng ta phải điều chỉnh cuộc đời của mình. Chúng ta phải đổi thái độ của mình, cách nói của mình để phù hợp để em bé Giê-xu. Ban chấp sự cũ mới của Hội Thánh Hiêu Sinh sẽ bầu cử, sẽ khôn ngoan hơn, sẽ sáng suốt hơn, sẽ được Chúa hướng dẫn hơn khi quý vị ở gần Chúa, khi quý vị làm gương trong sự học lời của Ngài, khi quý vị làm gương trong những giờ cầu nguyện của Hội Thánh, khi quý vị điều chỉnh cuộc đời của quý vị mỗi ngày giống như em bé Giê-xu. Và con dân của Chúa và cộng đồng không tin Chúa mong đợi ban các sự của Hội Thánh mới trong tinh thần điều chỉnh này. Và mùa Giáng sinh này, tôi thách thức mỗi chúng ta trong tinh thần đó. Tôi cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi bạn chị em và chính mình tôi sẽ giữ tinh thần hoan nghênh Chúa, và nài xin Chúa hạ mình xuống để nài xin Chúa tái tạo cuộc đời của mình. Và xin Chúa giúp cho chúng ta trong giờ bầu cử cũng điều chỉnh thân cuộc đời của mình và thái độ của mình để cho phù hợp lại với Chúa Giê-xu, và nhất là Chúa Giê-xu trong mùa chúng ta kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh. Để một ngày kia khi Chúa trở lại, cái cuộn phim Chúa sẽ quay, cái ngày hôm nay chúng ta thờ phượng và bỏ phiếu, chúng ta sẽ nhìn lại cái khúc phim này. Đức Chúa Trời sẽ mỉm cười vì thái độ, lời nói và cách chúng ta cư xử với nhau theo tinh thần của Chúa Giê-xu. Chúng ta không biết. Mỗi quý vị đến với Chúa, Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Chưa hoan nghênh Chúa, chưa tiếp đón Chúa, chưa nhờ Chúa tái tạo, sáng nay xin làm giao ước đó với Chúa. Mỗi ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu đã chờ đợi chúng ta rất lâu, Ngài theo đuổi chúng ta rất nhiều ngày, Ngài muốn đến gần chúng ta, nhưng nếu chúng ta không đến gần Ngài thì mùa Giáng sinh niềm vui mừng không ở với chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì cuộc đời hạ mình hy sinh của Chúa. Ngài đã phán với các môn đệ của Ngài là Chúa đến không phải để người ta phục vụ, Ngài đến để hầu hạ người khác. Và Chúa đã hạ mình rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Chúa đã đi xuống một bước nữa là chịu chết, và chịu chết cái chết đau đớn nhất trên thập tự giá. Lạy Chúa, sự hạ mình đó là thái độ của mùa Giáng sinh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con bắt lấy được tinh thần này. May all of us catch the spirit of humility. When we serve you, we serve each other. Chúng con nài xin Ngài bao phủ chúng con, thách thức chúng con, biến đổi cuộc đời của chúng con. Để chúng con đứng dậy, ảnh diện, nhìn thẳng, hầu việc Chúa, vui vẻ với nhau, tràn ngập tình thương, tha thứ, để nhìn đến tương lai sẽ gặp Ngài. Chúa có thể đến với chúng con, Chúa có thể trở lại trong mùa Giáng sinh năm nay. Lạy Chúa sẽ cho chúng con chuẩn bị gặp Ngài. Hết lòng cầu nguyện em danh Chúa Jesus. Amen.